Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, 24 tháng 3 năm 2025. Nga và Mỹ đàm phán tại Ả Rập Xê Út về hưu chiến ở Ukraine. Tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, Bắc Kinh kêu gọi các doanh nghiệp chống lại chủ nghĩa đơn phương trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ. Canada tổ chức bầu cử quốc hội sớm để đối phó với các đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán giữa Mỹ và Nga về ngừng bắn ở Ukraine có thể kéo dài. Theo dòng thời sự, châu Âu thực sự có những lá bài nào để đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump? Thưa quý vị, một ngày sau cuộc họp của phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Ả Rập Xê Út, vào hôm nay 24 tháng 3, ở thủ đô Riyadh diễn ra cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Mỹ về hưu chiến tại Ukraine. Tối hôm qua, đặc sứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff tỏ ra lạc quan, trông chờ là đôi bên sẽ đạt được những bước tiến thực sự. Về phía Nga, khác với cuộc đàm phán lần trước với Mỹ, lần này Điện Kremlin cử hai nhân vật được biết đến nhiều trong chiến tranh Ukraine. Đó là một nhà cựu ngoại giao và một cố vấn cho lãnh đạo FSB, cơ quan an ninh nội địa Nga. Từ Moscow, thông tin viên đài RFI Anissa Enjabri cho biết thêm.
Đó là những người mà phát ngôn viên Điện Kremlin gọi là những nhà đàm phán giỏi nhất của Nga. Nhà ngoại giao Thượng nghị sĩ Grigory Karasin, từng là Thứ trưởng Ngoại giao, đã trực tiếp tham gia soạn thảo các thỏa thuận Minsk 1 và 2 hồi năm 2014 và 2015. Đó là một quá trình kéo dài nhằm triển khai cơ chế giám sát trong giai đoạn 1 của cuộc xung đột sau khi xảy ra tình trạng bất ổn tại Donbass và việc thành lập hai khu vực gọi là nước Cộng hòa Donetsk và Luhansk chịu sự ảnh hưởng của Moscow. Một nhân vật khác cũng được biết đến nhiều trong hồ sơ Ukraine là Sergei Beseda, hiện là cố vấn cho giám đốc FSB, cơ quan an ninh nội địa của Nga. Vị tướng này trong một thời gian dài đã lãnh đạo một trong các cục của cơ quan này, đơn vị chuyên trách thu thập thông tin tình báo ở các nước thuộc Liên Xô cũ, trong đó có cả Ukraine. Bị Mỹ, Liên Âu, Canada và Anh trừng phạt từ năm 2014, Sergei Beseda vẫn nắm quyền khi Vladimir Putin tiến hành điều mà ông vẫn gọi là chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Chỉ có điều là không gì cho thấy Moscow trông chờ nhiều vào giai đoạn này. Trước tiên là cho dù hai nhân vật nói trên có thể nêu ra những mong muốn đàm phán rất cụ thể, hay nói một cách khác, đó là mục đích của cuộc họp, nhưng các cuộc đàm phán này có thể phải kéo dài ít nhất là vài tuần lễ. Tiếp theo là phạm vi các vấn đề thương lượng, bao gồm lệnh ngừng bắn liên quan đến các cơ sở hạ tầng năng lượng và việc nối lại lưu thông hàng hải ở Hắc Hải. Về cả hai chủ đề nói trên, đặc biệt là về việc nối lại thỏa thuận ngũ cốc Hắc Hải, các lợi ích của Nga được đặt lên trên hết. Hắc Hải là nơi mà tương quan lực lượng hiện giờ đang rất bất lợi cho Nga. Và cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi theo Điện Kremlin, đây là chủ đề chính của các cuộc đàm phán vào thứ Hai tại Riyadh.
Dù đã chấp nhận đề nghị ngừng bắn do Mỹ đưa ra, các cuộc không kích của Nga vào nhiều thành phố của Ukraine vẫn tiếp tục và gây nhiều thương vong trong những ngày qua, trong khi Moscow cáo buộc Kiev đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh như vậy, tại Ukraine, người dân không mong đợi gì nhiều vào cuộc đàm phán Nga-Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Thông tin viên đài RFI Emmanuel Schaas tường trình từ Kiev.
Alors du côté du gouvernement, on se veut optimiste. Volodymyr Zelensky affirme que les échanges et le travail.
Về phần mình, chính phủ tỏ ra lạc quan. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định các cuộc trao đổi và nỗ lực hướng tới nền hòa bình công bằng cho Ukraine vẫn đang tiếp tục. Về phía người dân, có rất nhiều sự hoài nghi về thiện chí của Nga trong việc tham gia vào tiến trình hòa bình. Ngay cả khi triển vọng ngừng bắn được hoan nghênh sau 11 năm chiến sự và 3 năm chiến tranh toàn diện, thì trên thực tế vẫn chưa có dấu hiệu le lói hòa dịu, cũng như mong muốn hòa bình từ phía Nga thì lại càng không thấy. Cũng không có dấu vết nào của lệnh ngừng bắn, ít ra là một phần được Hoa Kỳ thông báo vào ngày 11 tháng 3. Tại Ukraine, hàng ngày các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn, trên mặt trận và trên không, trên khắp lãnh thổ Ukraine. Ngày hôm qua tại khu vực Donetsk, 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng drone. Tại Kiev vào tối qua, một trẻ em 5 tuổi cùng người cha, cũng như một phụ nữ 80 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone. Ông Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh tăng cường sức ép đối với Nga. Trong bài phát biểu vào tối qua, ông tuyên bố bất kể các cuộc thảo luận với các đối tác của Ukraine như thế nào, thì Putin phải bị buộc chấm dứt các cuộc không kích này và rằng kẻ khơi mào cuộc chiến phải chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự, không quân Ukraine ngày hôm qua cho biết Nga đã phóng 99 drone trong đêm và 57 trong số đó đã bị tiêu diệt. Về phần mình, Nga cho biết đã phá hủy được 227 drone của Ukraine trong 24 giờ qua. Ngoài ra, văn phòng công tố viên Ukraine hôm nay cũng ra báo cáo cho biết hơn 600 trẻ em bị giết và hơn 1.800 trẻ em khác bị thương tại Ukraine kể từ khi Điện Kremlin phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine.
Liên quan đến cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine hôm qua tại Riyadh, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận định đàm phán diễn ra hiệu quả. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine. Cuộc họp kết thúc đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Trên mạng xã hội, Rustem Umerov cho biết đôi bên tập trung vào giải quyết các vấn đề chính, trong đó có cơ sở hạ tầng năng lượng.
Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã có nhiều hơn hai lần tiếp xúc công khai. Thông tin được phát đi trong đoạn video phát sóng ngày hôm qua trên sóng truyền hình nhà nước. Cho đến nay đã có hai cuộc điện giữa Putin và Trump trong năm nay vào ngày 12 tháng 2 và 18 tháng 3, nhưng vẫn có nhiều suy đoán về việc hai bên thực ra đã có nhiều cuộc tiếp xúc hơn và cũng có các báo cáo cho rằng thậm chí họ đã nói chuyện trước cả khi Trump được bầu vào năm ngoái.
Trong lễ khai mạc Diễn đàn Phát triển Trung Quốc vào hôm qua 23 tháng 3 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chính sách toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang. Diễn đàn này được tổ chức trước thềm Diễn đàn Kinh tế Châu Á Bắc Ngao, tổ chức vào thứ Ba 25 tháng 3 tại Hải Nam và sẽ kéo dài 3 ngày. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Budurst tường trình.
Le Premier ministre chinois Li Qiang a assuré que son pays resterait engagé dans la mondialisation.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách toàn cầu hóa và phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Ông kêu gọi các doanh nghiệp chống lại tư duy hành động đơn phương và bảo vệ các hoạt động thương mại công bằng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các căng thẳng kinh tế với Washington đang gia tăng. Kể từ tháng 1, Donald Trump đã áp đặt mức thuế 20% bổ sung đối với các sản phẩm Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh gây mất cân bằng thương mại và không thực hiện đầy đủ các biện pháp để ngăn chặn nạn buôn bán fentanyl, loại thuốc phiện chết người mà một số thành phần được sản xuất ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách đánh thuế vào các sản phẩm nông sản của Mỹ. Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daine, người thân cận với Trump, cũng đã gặp Thủ tướng Trung Quốc. Ông hy vọng sẽ đặt nền tảng cho một hội nghị thượng đỉnh tương lai giữa Trump và Tập Cận Bình. Về phía Trung Quốc, họ đang tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài, trong khi nền kinh tế vẫn bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng bất động sản và sự yếu kém trong tiêu dùng. Chính phủ gần đây đã công bố một kế hoạch hành động để thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn, đặc biệt là thông qua các biện pháp tạo thuận lợi cho việc chuyển giao dữ liệu. Trên hết, thông điệp rõ ràng mà Trung Quốc muốn đưa ra là bất chấp những căng thẳng thương mại, Bắc Kinh muốn tiếp tục là một nhân tố trung tâm trong thương mại toàn cầu.
Claire Borders de Pékin, RFI.
Theo Nhật báo Kinh tế Pháp Lexico, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đã giảm 13,4% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Một nguồn tin cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ sẽ rất kín đáo trong việc đến thăm Trung Quốc do Mỹ đẩy mạnh giám sát đối với các khoản đầu tư của doanh nghiệp vào Trung Quốc. Nhìn sang Hàn Quốc, hôm nay Tòa Bảo Hiến đã bác bỏ kiến nghị bãi miễn Thủ tướng Han Duk-soo. Văn bản này đã được Quốc hội thông qua liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ 4 tháng nay tại Hàn Quốc. Như vậy, ông Han Duk-soo trở lại vị trí quyền Tổng thống trong lúc chờ Tư pháp Hàn Quốc ra phán quyết cuối cùng về việc phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol. Thông tin viên đài AFP Celio Fioretti tại Seoul cho biết thêm thông tin.
Une petite victoire pour les partisans du président Yoon, son premier ministre.
Một chiến thắng nhỏ cho những người ủng hộ Tổng thống Yoon. Thủ tướng Han Duk-soo đã ngay lập tức trở lại công việc sau phán quyết của Tòa Bảo Hiến sáng nay. Ngày 27 tháng 12, Quốc hội đã bỏ phiếu phế truất ông sau khi ông từ chối bổ nhiệm các thẩm phán cho Tòa Bảo Hiến. Các thẩm phán đã được Bộ trưởng Kinh tế trở thành Tổng thống lâm thời bổ nhiệm sau đó. Họ cho rằng hành vi của Thủ tướng Han Duk-soo là vi phạm pháp luật nhưng không đủ nghiêm trọng để buộc phải phế truất. Nếu như quyết định của tòa củng cố thêm cho những người ủng hộ Tổng thống Yoon, thì Thủ tướng là người đã không trực tiếp can dự vào ý định áp đặt thiết quân luật và các thẩm phán chỉ quyết định về tranh chấp thủ tục. Do đó, rất khó để nói liệu Tổng thống Yoon Suk-yeol có nhận được phán quyết có lợi hay không. Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn đang chờ phán quyết trong phiên xử luận tội ông. Ông phải ra tòa hình sự hôm nay vì liên quan đến ý đồ áp đặt thiết quân luật tại Hàn Quốc.
C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Liên quan đến Đài Loan, tuần duyên chặn giữ một tàu Trung Quốc bị nghi tiếp liệu cho các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc kiểu này. Thông báo của tuần duyên Đài Loan được đưa ra vào hôm qua. Tàu của Trung Quốc không có tên, không mang số hiệu, chở theo 500.000 lít nhiên liệu. 6 thủy thủ trên tàu đều là người Trung Quốc nhưng không có giấy tờ tùy thân. Tàu Trung Quốc và thủy thủ đoàn đã được tuần duyên Đài Loan áp tải đến cảng Đài Bắc để điều tra. Israel đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công quân sự vào dải Gaza. Hôm qua, một cuộc không kích của Israel đã nhắm trúng bệnh viện Nasser ở Khan Yunis, miền nam dải Gaza, và giết chết một chỉ huy của Hamas. Thông tin đã được Hamas xác nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cũng khẳng định vụ oanh kích nhắm vào bệnh viện Nasser là để tiêu diệt nhân vật này. Theo thống kê tối hôm qua của Bộ Y tế thuộc chính quyền Hamas tại Gaza, tổng số người Palestine thiệt mạng từ khi chiến tranh nổ ra hồi tháng 10 năm 2023 đã vượt ngưỡng 50.000 người. Hamas cũng xác nhận cái chết của một số lãnh đạo cấp cao của Hamas ở Gaza trong chiến dịch tấn công những ngày gần đây của quân đội Israel. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul cho biết thêm về chiến lược mới của Israel.
Un nouveau chef d'état-major est désormais un soutien sans limite de l'administration américaine.
Có một tổng tham mưu trưởng mới, và nay với sự hỗ trợ không giới hạn từ chính quyền Hoa Kỳ, Israel hoàn toàn tự do trong các hành động ở dải Gaza. Chúng ta có thể nói rằng quân đội Israel có một chiến lược mới với các cuộc tấn công ồ ạt. Các binh sĩ Israel đã bao vây khu phố Tel al-Sultan ở Rafah để triệt phá cơ sở hạ tầng của Hamas. Một cuộc oanh tạc cũng nhắm vào bệnh viện Nasser ở Khan Yunis. Chỉ trong vòng 24 giờ, Israel đã tiêu diệt hai quan chức của cơ quan chính trị của tổ chức Hamas của người Palestine, Ismail Barhum và Salah al-Bardawin. Hamas đã xác nhận cái chết của hai người này. Sáng nay, người ta cũng có thể nói đến việc mở rộng các chiến dịch tấn công trên bộ, một đơn vị thiết giáp mới của quân đội Israel đang chuẩn bị tiến vào dải Gaza. Vẫn trong khuôn khổ cách tiếp cận mới này của Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã thông báo ý định sáp nhập một số khu vực ở dải Gaza nếu như Hamas không thả các con tin. Việc thành lập một chính quyền để thực hiện điều được gọi là sự di rời tự nguyện của người dân Gaza đã được chính thức chấp thuận.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ, hôm qua tân Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào ngày 28 tháng 4 tới đây, thay vì chờ tới tháng 10 như dự kiến. Theo ông Carney, đây là điều cần thiết để đối phó với các mối đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà ông cáo buộc là đang tìm cách để chiếm Canada. Thủ tướng Mark Carney cho biết, chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Chúng ta cần phải xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và một nước Canada được bảo vệ tốt hơn. Trước các đe dọa của Donald Trump, câu hỏi mà các cử tri Canada quan tâm nhiều nhất hiện nay là ứng viên nào có thể đối phó với Tổng thống Mỹ. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Aliver cho biết cụ thể.
Les pancartes se dressent, les visages des candidats envahissent petit à petit les rues.
Các bảng hiệu đã được dựng lên, hình ảnh của các ứng viên được treo khắp con phố ở Montreal. Các nhà tranh đấu và tình nguyện viên đang tích cực trưng bày màu sắc của đảng mình. Các ứng viên đang chạy đua từng phút khi mà họ chỉ có 36 ngày để thuyết phục cử tri. Bầu không khí háo hức bầu cử tràn ngập tất cả các chính đảng ở Canada. Nhưng cuộc đối đầu giữa đảng tự do của Mark Carney và đảng bảo thủ của Pierre Poilievre đang thu được nhiều sự quan tâm nhất. Cả hai đều tự xem mình là người duy nhất có khả năng bảo vệ Canada trước Donald Trump. Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ trở thành chủ đề trung tâm của chiến dịch này, Mark Carney kêu gọi người dân Canada hãy giúp ông có một nhiệm kỳ mạnh mẽ, một đa số rõ ràng để ông có thể đấu tranh chống lại Donald Trump. Ngược lại, Pierre Poilievre tự xem mình là hiện thân của sự thay đổi thực chất mà Canada đang cần sau 3 nhiệm kỳ liên tiếp của Đảng Tự do ở Ottawa. Ông nói, hãy đặt Canada lên hàng đầu để tạo ra sự thay đổi bằng việc lập nên một chính phủ bảo thủ mới. Cuộc tranh giành dự báo sẽ rất căng thẳng do khoảng cách giữa hai đảng lớn này được thu hẹp trong những ngày đầu chiến dịch. Cuộc đối đầu giữa đảng tự do và đảng bảo thủ có thể khiến các đảng khác như đảng Dân Chủ mới hoặc Bloc Québécois ít có cơ hội hơn. Những đảng này sẽ phải nỗ lực gấp đôi để duy trì ảnh hưởng tại quốc hội.
Nafi Aliber, Montréal, RFI.
Còn tại Mỹ, 3/4 lưu lượng giao thông hàng hải của Hoa Kỳ phải đi vòng qua châu Phi thay vì đi qua Biển Đỏ để tránh các cuộc tấn công do nhóm Houthi ở Yemen thực hiện. Thông tin được Cố vấn An ninh Quốc gia của Donald Trump là ông Mike Wells cho biết vào ngày hôm qua. Bộ Ngoại giao Mỹ vào tuần trước cũng đã thông báo, trong 18 tháng qua, nhóm Houthi đã tấn công hải quân Mỹ 174 lần và tấn công giao thông thương mại 145 lần.
Sau đây là một số thông tin khác.
Malaysia dự định thắt chặt các quy định về chất bán dẫn trước sức ép của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Thương mại Malaysia đưa ra thông tin vào hôm qua và cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu Kuala Lumpur theo dõi chặt chẽ việc vận chuyển các chip Nvidia nhập khẩu vào quốc gia này vì nghi ngờ rằng nhiều con chip trong số đó đang bị đưa đến Trung Quốc.
Trung Quốc giới thiệu robot cắt cáp ngầm. Báo Kinh tế Pháp Le Seco vào hôm qua cho biết sau khi khởi công xây dựng một trạm khoa học ở độ sâu 2.000 mét dưới biển, các nhà khoa học Trung Quốc hôm 22 tháng 3 đã cho trình làng một robot có khả năng cắt dây cáp biển, kể cả những cáp ngầm chắc chắn nhất và ở độ sâu tới 4 km. Đây là lần đầu tiên một nước giới thiệu thiết bị kiểu này. Robot do Trung tâm Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc thiết kế và được phát triển để dùng cho tàu lặn của Trung Quốc loại Fendu và Haidu. Tàu lặn Fendu có thể lặn xuống độ sâu 10 km.
Úc tăng cường chi tiêu quốc phòng thêm 1 tỷ đô la Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marx ngày hôm nay thông báo số tiền trên sẽ giúp Canberra đẩy mạnh sản xuất vũ khí dẫn đường, xây dựng căn cứ tàu ngầm và chương trình tàu hộ vệ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Úc và các đồng minh khác của Mỹ đang bị Tổng thống Donald Trump thúc ép tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Số du khách quốc tế tới Mỹ giảm thời Donald Trump nhiệm kỳ 2. Theo Liberation ngày 23 tháng 3, cơ quan du lịch kinh tế của Mỹ hồi cuối tháng 2 dự báo số du khách nước ngoài đến Mỹ năm nay sẽ giảm 5,1% so với năm 2024, thay vì tăng 8,8% theo dự báo trước đây. Lý do là giá hàng tiêu dùng tăng và tỷ giá đồng đô la cũng cao, khiến khả năng chi tiêu của du khách có thể giảm tới gần 11%. Ngành du lịch của Mỹ có thể mất tới 64 tỷ đô la thu nhập trong năm 2025. Do số du khách, cả khách quốc tế và nội địa đều giảm.